Chắc chúng ta cũng phải nói amen, phải nói bốn giọng giống như bạn hát được không? Chúng ta vui mừng trong lễ đạo đó, Giê-xu cứu. Đó cũng là chỗ chúng ta rao giảng tin lành. Chúng ta tới với các vị dưỡng lão, những người đối diện với cõi đời đời mà không có Chúa. Và bây giờ có sứ điệp của Chúa là Giê-xu cứu. Nhưng thường nói về công việc ở viện dưỡng lão thì tôi có lần nói rằng ở đó mà hễ ai mà muốn cầu nguyện tin nhận Chúa đó, mình cầu nguyện liền, không hỏi gì hết. Mà muốn cầu nguyện lại cũng cầu nguyện luôn, hai ba lần cầu nguyện hết. Tại vì mình không chắc được là họ còn bao lâu và họ hiểu như thế nào. Thành thế ai muốn cầu nguyện là cứ cầu nguyện hai ba lần cho bảo đảm. Nhưng mà trong nhà thờ thì không làm vậy. Tại vì trong nhà thờ đó, trong cái chỗ mà chúng ta có thể học hỏi lời Chúa, có chỗ để chứng minh, có chỗ để đo lường cái lời lòng tin đó có thật hay không, có chỗ để cho thấy là chúng ta sống đức tin nó như thế nào. Và ở đây đó, hôm nay Chúa sẽ cho chúng ta thấy điều đó, cái cách nào đo lường sự thật ở trong lòng của chúng ta. Và Chúa nói là đo lường đó bằng cách nhìn, cái cách chúng ta nghe, cẩn trọng cách nghe. Chúng ta đọc trong Luca đoạn số 8 từ câu 16 tới câu 21. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng ướp lại hay là để dưới giường, nhưng để ở trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giê-xu đến tìm Ngài, xong vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn thấy Thầy. Nhưng Ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Lạy Chúa, chúng con muốn nghe đạo của Ngài và làm theo. Xin Chúa vừa giúp chúng con, dẫn chúng con đi trong sự thuần phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sáng hôm nay lời của Chúa đến rất thẳng và rất rõ ràng đối với chúng ta khi chúng ta nghe. Và câu chính yếu mà chúng ta muốn chú ý tới hôm nay đó là trong câu số 18. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Cho nên khi chúng ta nghe câu đó thì rõ ràng là chúng ta phải coi chừng và chúng ta phải để ý. Cho nên để ý về lời của Chúa, để ý về cái cách chúng ta nghe là điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là bởi vì khi chúng ta nghe trong cái hành động nghe của chính mình, trong cái thời điểm mà chúng ta nghe và cái cách chúng ta đáp ứng đó, thì có một cái sự gọi là có một cái sự tiếp xúc giữa linh hồn của chúng ta và lẽ đạo của Đức Chúa Trời. Và khi linh hồn của một người đụng tới lẽ đạo của Đức Chúa Trời, có một cái sự đời đời luôn luôn xảy ra. Và cái sự đời đời đó, trong ân sủng của Chúa thì Chúa muốn cho sự tốt lành. Chúa muốn là trong cái sự gặp gỡ giữa tấm lòng của con người, linh hồn của con người với lẽ thật của Chúa được ban cho đó, thì sự sống được gây dựng, thì ân điển của Chúa phá xuyên vào. Và con người bình thường tội lỗi như chúng ta có thể biết được Đức Chúa Trời, có thể thông công được Đức Chúa Trời qua lời hằng sống của Ngài, qua con của Ngài. Nhưng mà không phải lúc nào đều có những sự tốt lành xảy ra khi linh hồn con người đụng tới lẽ đạo của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong khi lẽ đạo của Đức Chúa Trời đụng tới linh hồn của người và đụng tới tấm lòng của chúng ta, thì rất thường xuyên thấy tấm lòng của chúng ta cứng cỏi, mà khó nghe, mà chậm chạp, mà những điều được gieo vào lại khó để mà có, để mà sanh ra bông trái như là chúng ta đã học. Và chúng ta có thể như là lời trong Hebrew chúng ta vừa đọc đó, một người có thể chết đói ngay trong sự dư dật của ân sủng và lẽ thật Chúa ban cho. Ngay khi chúng ta nghe lời lẽ thật, ngay trong khi ân sủng được đổ dồn, ban cho dồn dập đó, thì có những người vẫn có thể chết đói ngay tại chỗ đó, bởi vì cái cách mình nghe. Cho nên sáng hôm nay cái lời kêu gọi của chúng ta là chúng ta phải đo lường tấm lòng của chúng ta với lẽ thật. Đo lường tấm lòng của chúng ta khi lẽ thật đến với chúng ta, và đo lường tấm lòng của chúng ta là có lẽ thật sống động trong đời sống của chúng ta như thế nào, như lời Chúa định hay không. Kẻo chúng ta, như lời Hebrews nói, bị trừ ra chăng. Kẻo chúng ta tưởng rằng mình có thể bước vào, kẻo chúng ta tưởng rằng mình đã nhận, mà thực sự không có điều đó chăng. Cho nên như tôi nói sáng hôm nay, lời của Chúa cắt rất thẳng và đi rất sâu. chúng ta lắng nghe, bởi vì Chúa kêu điều đó, nhắc nhở và khuyên bảo điều đó. Vậy hãy coi chừng cách các ngươi nghe. Hãy coi chừng cách các ngươi nghe. Chúng ta phải nghe để chọn. Và điều này là điều rất là quan trọng, vì chúng ta thường nghe thường xuyên. Chúng ta tới các lớp học, chúng ta nghe. Chúng ta vào các nhóm, chúng ta nghe. Chúng ta tới trong giờ thờ phượng, chúng ta nghe lời Chúa. Nhưng mà cái câu hỏi của Chúa rằng cách nghe là như thế nào? Cách nghe là như thế nào? Và cái cách nghe nó thẩm định tâm lòng mình như thế nào? Thành ra có bốn điều trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay giúp cho chúng ta đo lường được tấm lòng, đo lường được tấm lòng dưới lẽ thật của Chúa. Thứ nhất là chúng ta phải nghe thế nào để chia sẻ. Phải nghe thế nào để chia sẻ. We must hear to share. Thứ hai, chúng ta phải nghe thế nào để nhận. Chúng ta phải nghe thế nào để nhận. We must hear to receive. Thứ ba, phải nghe thế nào để tăng lợi. Phải nghe thế nào để tăng lợi. We must hear to produce. Và thứ tư, phải nghe thế nào để vâng phục. We must hear to obey. Đo lường tấm lòng với lẽ thật. Đo lường làm sao? Đo lường cái cách nghe của mình. Đo lường cái cách nghe như thế nào. Phải nghe thế nào để chia sẻ. Phải nghe thế nào để nhận. Phải nghe thế nào để tăng lợi. Phải nghe thế nào để vâng phục. Cho nên chúng ta muốn nhìn vào cái cách nghe hôm nay, và để Chúa đo lường tấm lòng của chúng ta. Thực ra nghe, biết lắng nghe là điều rất lợi. Cái người mà chỉ nói là trong cái sự liên hệ bình thường của con người với nhau, liên hệ gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em trong hội thánh tất cả. Cái người mà biết lắng nghe là cái người mình thích có mặt chung quanh. Cái người là bạn tốt, cái người giúp đỡ được cho mình. Cái người biết lắng nghe cũng là người biết cách học nữa. Mà cái người biết lắng nghe cũng là người dạy, biết cái gì biết dạy nữa. Cho nên cái người biết lắng nghe có lợi muôn phần. Và cái người không biết lắng nghe, không biết cách nghe đó, thì trong sự liên hệ là mình thấy rất nhiều gãy đổ cho chính mình, và là mất đi rất nhiều cái phước hạnh ở trong đó. Nhưng mà quan trọng hơn nhiều là cái chuyện chúng ta nghe lẫn nhau. Cái câu hỏi là chúng ta nghe Chúa, nghe lời Chúa, nghe lẽ thật của Chúa, và cái cách nghe của chúng ta như thế nào. Và ở đây đó là không phải là cách nghe của chúng ta như thế nào, mà cách nghe của chúng ta so sánh với định nghĩa nghe của Chúa, nó đúng hay sai ra làm sao. Cho nên không phải là chúng ta chỉ coi lại cái cách nghe, nhưng mà Chúa sẽ để cho chúng ta cái định nghĩa của những người nghe thật, và chúng ta xem thử cái cách nghe của chúng ta so sánh với những điều Chúa ban cho ra sao. Tại vì trong Kinh Thánh á, thì nói một cách tổng quát là Kinh Thánh luôn luôn đòi hỏi, ra lệnh cho chúng ta phải nghe, phải nghe lời của Đức Chúa Trời. Hay là cái câu là hỡi Israel hãy nghe, cái câu đó được lấp đi lấp lại ba mươi mấy lần ở trong Cựu Ước đó. Và khi Chúa nói là hãy lắng nghe ta, thì chúng ta thấy Chúa nhắc đi nhắc lại điều đó. Ngay cả trong câu số 8 phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học kỳ trước đó, thì Chúa nói sao, đương phán mấy lời đó, tức là đương dạy dỗ đó, Chúa ngừng lại và Chúa nói rằng ai có tai mà nghe hãy nghe. Nghĩa là Chúa hiểu rằng khi mà Chúa đang dạy dỗ không phải ai cũng nghe, mà ai có tai mà nghe hãy nghe. Và lời đó Chúa cũng đã viết cho hội thánh của Chúa. Mỗi lần viết ở trong thơ Khải Huyền đoạn 2 đoạn 3 đó, thì Chúa nói làm sao, Đức Thánh Linh nói rằng ai có tai mà nghe hãy nghe. Cho nên điều đó dạy cho chúng ta là hôm nay Chúa muốn cho chúng ta nghe, và Chúa muốn đo lường cái cách chúng ta nghe. Thiệt ra là đo lường cái tấm lòng của chúng ta, sự thật của tấm lòng của chúng ta qua cái cách mà chúng ta nghe. Nhưng mà chúng ta cũng cần ngừng lại để nói rằng được nghe lời Đức Chúa Trời là cả một cái vinh dự cao quý vô cùng. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 4 câu số 36 thì nói rằng Ngài từ trên trời khiến cho các ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi. Ngài từ trên trời khiến, Ngài cho phép để chúng ta có thể nghe được tiếng của Ngài mà để Chúa dạy hiểu mình. Và đó là một điều mà chúng ta suy nghĩ lại, đó là một cái ơn rất lớn và rất là quan trọng. Và hôm nay đó, trong cái phần của Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó, thì nó nằm ở trong cái nội dung mà Chúa đang nhấn mạnh về sự nghe. Và Chúa đã dạy cho chúng ta về cái thí dụ, ẩn dụ về bốn loại đất đó. Thì bốn loại đất đó Chúa nhấn mạnh về một điểm mà thôi, đó là điểm nghe. Nếu mà chúng ta coi lại đó, thì lúc mà các môn đồ hỏi ý nghĩa này là gì đó, thì Chúa giải thích bắt đầu như câu số 12. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp đạo ra từ trong lòng họ. Rồi nói về phần câu số 13, phần rơi ra nơi đất sỏi là kẻ nghe đạo, một lần nữa là nói chỉ nghe bèn vui mừng chịu lấy nhưng không có rễ. phần câu số 14, phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng đời này làm cho phải nghẹt ngòi. Rồi phần số 4 là câu số 15 là định nghĩa nơi đất tốt thì làm sao? Xong phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo. Tức là Chúa đang nói về chuyện nghe. Và Chúa nói là cái chuyện nghe đó nó không phải chỉ chuyện nghe không. Cái chuyện nghe đó nó cho mình thấy cái tấm lòng nghe là như thế nào. Tại vì Chúa nói là cái cách nghe này cho thấy tấm lòng này sai trật. Cách nghe này tấm lòng này sai trật. Cách nghe này tấm lòng này sai trật. Chỉ có một cái tấm lòng đúng và coi cái cách nghe của tấm lòng đó. Rồi bây giờ Chúa tới cái phần để giải thích cho chúng ta. Đó là có những người nghe như là đường đi cứng lại đó. Nghe rất là sơ sài trên mặt, không có gì đi sâu vào được. Hạt giống gieo lên đó, nằm đó, nó không đi xuống được. Nghe rất là sơ sài trên bề mặt. Có những người nghe thì rất là đầy cảm xúc, đáp ứng đầy cảm xúc nhưng mà chỉ cảm xúc thôi, không có lẽ thật ở trong đó, thì giống như là đất sỏi đó. Nghe thì là cảm động, khóc lên khóc xuống đủ thứ đủ mọi chuyện nhưng mà không có rễ, không có gì, không có gì thật hết trơn ở trong cái đáp ứng của họ. Có những người nghe đó thì đáp ứng có vẻ chân thành lắm, cũng đem về nhưng rồi đã bị nghẹt ngòi. Tại vì sao? Chỉ nghe cách tạm thời. Như Kinh Thánh nói là họ chỉ tạm nhận đạo mà thôi chứ không nghe thật, không có nhận lâu. Chỉ có một loại nghe, đó là nghe và có kết quả. Cho nên sáng hôm nay chúng ta phải hỏi rằng chúng ta nghe, chúng ta là loại người nào? Chúng ta nghe như làm sao? Và để hôm nay đó mà chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái câu mà Chúa nói vậy hãy coi chừng về cách ngươi nghe đó. Để tôi đọc lại cái phần Kinh Thánh này và để cái câu đó như là trung tâm điểm, tại vì đó là cái phần chính, những phần khác nó nối kết với nhau. Bắt đầu trong câu số 16. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng ướp lại hay là để ở dưới giường, nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Câu số 17. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng phải không bị biết và tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Câu số 18. Vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy những sự họ tưởng mình có. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Câu số 21. Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Và nếu chúng ta thấy được cái sự nối kết đó thì rõ ràng là Chúa đang nói về chuyện nghe. Chúa vừa giảng ẩn dụ về sự nghe, phân biệt ra các tấm lòng trong khi nghe. Và bây giờ Chúa nói là làm thế nào để các ngươi biết rằng các ngươi là đất tốt. Làm thế nào để các ngươi nói rằng phần rơi vào đất tốt là kẻ có lòng thật thà tử tế nghe đạo gìn giữ kết quả. Làm thế nào biết được? Thì Chúa nói là nhìn vào cách các ngươi nghe. Ta sẽ định nghĩa cái người thật, cái người thật sẽ nghe như thế nào, cái người tin thật sẽ nghe như thế nào, cái người thuộc về ta sẽ nghe như thế nào. Và khi chúng ta đo lường điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ không nghe ở trên bề mặt đâu, họ sẽ không nghe chỉ về phần cảm xúc đâu, họ sẽ không nghe về với cái tư tưởng thế gian đâu, nhưng mà họ sẽ nghe như là mình sẽ trình bày ở đây, để mà chia sẻ, để mà nhận lấy cho mình, để mà tăng lợi và để vâng phục. Cho nên chúng ta bắt đầu điều đó. Thứ nhất là chúng ta phải nghe để chia sẻ. Đây là một cái điểm hơi lạ, nhưng mà một điểm hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta thường xuyên không có đo lường cái sự nghe của mình như thế này. Và đây là một cái chỗ cắt vào để chúng ta thấy được Chúa định nghĩa cái người nghe đầu tiên hơn hết là nghe để chia sẻ. Ở đó trong câu số 16, không ai đã thắp đèn lại lấy thùng ướp lại hay là để ở dưới giường, nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Vậy hãy coi chừng cách các ngươi nghe. Nhắc lại là Chúa đang nói chuyện với ai? Chúa đang nói cái phần này, Chúa đang nói với ai? Chúa đang nói với các môn đồ. Từ câu số 9 là môn đồ hỏi lại thí dụ có nghĩa gì? Thì Chúa nói là đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước dưới trời, xong với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Tức là sau khi Chúa đã nói về ẩn dụ đó thì Chúa kéo môn đồ đi ra riêng và chỉ giải thích cho các môn đồ mà thôi. Và sau khi giải thích của các môn đồ rồi thì Chúa nói là làm sao các ngươi biết là các ngươi nghe thật và đã hiểu thật và là môn đồ thật. Thì Chúa nói rằng hãy cẩn thận coi chừng cái cách ngươi nghe thì các ngươi biết. Và cái điểm đầu tiên Chúa nói là cái thí dụ này là không ai thắp đèn lại lấy thùng úp lại hay là để dưới giường. Tôi tổng kết phần đó là nghe để chia sẻ để chúng ta hiểu phần này. Mà một lần nữa là chúng ta rất ít khi, dường như không có đo lường cái sự nghe của chúng ta bằng cách này. Cho nên lời của Chúa tới một cách rõ ràng hôm nay. Cái loại đèn này thì chúng ta cũng biết nó cái loại đèn khác hơn cái loại đèn dầu ở Việt Nam, không? Đèn dầu của mình thì nó đứng cao lên đây có cái ống khói ở phía trên. Của họ đó thì nó như cái dĩa vậy, nó như cái dĩa rồi có che lại một tí xíu rồi có cái tim tim ở đó. Đốt đèn nó như cái dĩa tròn tròn, có cái có quai thì mình đi đâu mình để đâu phải để trên cái chỗ chân đèn cao đó thì cả nhà thấy. Cho nên muốn thắp đèn trong nhà đó thì dĩ nhiên là phải thắp lên rồi để cho cao thì mới sáng cả nhà. Tôi giàu còn trẻ nhưng mà đã có thời gian chỉ sống dưới đèn dầu thôi, nhà tranh chỉ có đèn thôi, thắp lên đó mà làm gì mà nó tắt đó là túi thui cả. Không có điện, không có nước, không gì hết trơn, tắt tôi thui. Thì ở đây Chúa nói như thế này: có ai thắp đèn lên rồi tắt không? Cái câu hỏi là vậy, có ai thắp đèn lên rồi, Chúa hỏi là có ai không có ai đã thắp đèn rồi lấy cái thùng ướp lại, tức là lấy cái lon hay là cái container ướp lại. Là khi mình vừa thắp cái đèn lên rồi mình lấy cái lon mình ướp lại thì làm gì với cái đèn? Tắt đèn. Cái đó là cái cách mình tắt đèn đó, tại vì nó nóng đâu có tới mình chụp cái đó được, thì nó lấy gì ủ nó lại, chụp nó lại thì nó tắt đèn. Tức là Chúa hỏi rằng có ai thắp đèn lên rồi tắt không? Rồi Chúa hỏi nữa đó là có ai thắp đèn lên hay là để dưới giường? Mình nghĩ là để dưới giường thì không phải là chỉ giấu cái đèn đó mà còn cháy nhà nữa. Nhưng mà cái ý của Chúa không phải đó, tại vì chúng ta nghĩ đó là mình ở đây giường thì nó có giường, mình lên giường mình ngủ, ở dưới thì có chỗ hệ mà muốn giấu cái gì thì bỏ dưới đáy giường chẳng hạn. Thế nên cái ý của mình là giấu cái đèn thì thiệt ra nó cũng không ai thắp đèn mà đem đi giấu. Nhưng mà người Do Thái họ không có ngủ cái giường nâng lên, họ trải cái giống như chiếu của mình, tấm da ra rồi nằm trên đó, ngủ xong rồi cuốn lại đem cất. Khi mà có lửa cháy đó thì mình làm gì để dập lửa? Mình trùm nó lại, mình lấy mền mình trùm nó lại, mình lấy da mình trùm nó lại. Thì ở đây Chúa dùng cái hình ảnh đó, có ai vừa thắp đèn lên là lấy đồ chụp lại cho nó tắt không? Thì cũng có ý đó, Chúa chỉ nhắc lại điều này ấy, là cái chuyện rất là kỳ khôi, cái chuyện rất là ngược đời, là thắp đèn lên rồi tắt, thắp đèn lên rồi tắt, thắp đèn lên rồi lấy cái hũ chụm lại, thắp đèn lên rồi lấy cái tấm mền chụp lại. Chứ nó không có ai làm cái chuyện điên đó. Thì mình hiểu cái đó, cái chuyện đó dễ hiểu rồi, không ai làm chuyện đó. Nhưng mà cái ý Chúa muốn nói là cái gì? Chúa đang nói về nghe đạo, Chúa đang nói về nghe lời Chúa, Chúa đang nói về những cái đám đất mà nhận được lời của Chúa đó. Thì bây giờ Chúa giải thích thêm là cái cách nghe nó liên hệ tới vấn đề nhận đạo như thế nào. Thì cái câu mà Chúa đang muốn nói và cái thí dụ này Chúa đang muốn hướng dẫn là như thế này: không có ai nhận lấy lời của Đức Chúa Trời rồi chặn nó đứng lại. Cũng như là cái đèn này, không ai là lấy cái đèn thắp lên rồi lấy thùng ướp lại. Mình mới đầu nghe như vậy đó thì mình hiểu, nhưng mà nghe cái định nghĩa của Chúa là đất thật đó, người thật đó, cái người mà sống thật là những người này đó, là cũng như cái chuyện điên rồ là mình thắp đèn lên rồi tắt, thắp đèn lên rồi tắt, thì cũng là cái chuyện rất điên rồ và không thật của những người nhận lấy đạo Chúa rồi tắt. Nghĩa là nhận lấy đạo Chúa rồi không cho ai thấy hết, nhận lấy đạo Chúa rồi lấy đồ chụm lại hết, là tắt luôn chứ không có còn đó nữa. Nghĩa là như thế này, Chúa nói đó là người nhận đạo Chúa, người thật mà nhận đạo Chúa đó, người tin Chúa thật đó, là luôn luôn như cái đèn. Khi đã được có đạo Chúa rồi đó thì sao? Thì để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Nghĩa là cái định nghĩa như thế này: người tin Chúa thật, người thuộc về Chúa thật sẽ nhận lời Chúa để chia sẻ. Và đây là cái chuyện đầu tiên mà chúng ta, nếu mà chú dùng cái đó như phần 2, phần 3 đó, thì từ từ mình hiểu thêm được. Chú nói ngay cái phần đầu tiên là cái định nghĩa, ta nói định nghĩa đầu tiên, những người thuộc về ta, những người là đất tốt mà nhận hạt giống đó, thì cũng như là cái đèn được thắp lên đó, là những người đó sẽ chiếu sáng những gì mình nhận. Mà nếu họ không chiếu sáng thì không phải đèn. Tại vì ở đây là không có ai mà làm cái chuyện là thắp đèn rồi tắt, thắp đèn rồi tắt. Nghĩa là không có chuyện đó thì cũng không có ai ấy, là người nhận lấy đạo rồi tắt trước, chỉ có một mình. Dĩ nhiên trong đời sống của chúng ta có những cái đèn thì nó thắp sáng hơn những đèn khác. Có những đèn thì lung lay gần bị thổi tắt, bị gió bão nhiều. Nhưng mà cái điểm định nghĩa của những người thuộc về Chúa là không có cái đèn nào tắt. Đèn đức tin luôn luôn chiếu sáng cho tới cuối cùng. Cho nên Chúa nói như thế này đó, là cơ đốc nhân thật, người thuộc về Chúa thật là những cái đèn sẽ chiếu sáng cho người ta thấy. Mà nếu không thấy mà không chiếu sáng thì không phải Cơ Đốc nhân. Và đấy là cái điểm nó chặt vào mình mà nó đâm sâu vào chúng ta, vì thường thường chúng ta nghĩ rằng vấn đề chia sẻ chiếu ánh sáng là vấn đề sau, vấn đề gọi là optional, vấn đề mình lựa chọn để làm. Cái chuyện của mình là mình là được đèn sáng lên, Chúa nói nhưng mà đèn sáng rồi làm gì rồi tắt hả? Đâu có ai thắp đèn mà tắt đâu, Chúa cũng không có thắp đèn mà tắt. Cho nên Chúa nói như thế này, hễ mà ai mà thắp đèn mà tắt thì không phải đèn. Cho nên cái đèn của Chúa là cái đèn sẽ chiếu sáng. Nghĩa là Chúa đang giải thích như thế này, khi ai nhận lời của Chúa thì cái điểm mà chứng minh cái lòng thật của mình là sẽ chia sẻ lời đó ra. Và khi chúng ta thấy những người mà tin nhận Chúa thật đó, đó là cái khuynh hướng đầu tiên. Khi một người tin Chúa mà tin Chúa thật đó, thì họ muốn chia sẻ về đức tin của mình. Và nó làm cho chúng ta chứng minh được là mình thuộc về Chúa. Trở lại với ba loại đất kia đó. Ba loại đất kia thì hạt giống gieo vào, có gieo vào, nhưng mà có kết quả nào không? Không có kết quả nào hết, phải không? Loại thứ nhất cũng không, thứ hai cũng không, thứ ba cũng không. Chỉ có một loại kết quả là đất tốt thôi. Thì ở đây Chúa cũng nói như vậy. Hễ mà ánh sáng vào đó mà không chiếu ra đó, thì cũng như ba loại đất mà không thật, chứng minh rằng mình không phải thuộc về Chúa. Anh chị em chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà so sánh lại, lời Chúa nói nó đi sâu lắm. Tại vì chúng ta rất ít khi nào nghe để mà chia sẻ. Chúng ta nghe cho mình, lát nữa sẽ có phần nghe cho mình. Nhưng mà Chúa định nghĩa đầu tiên là cái đèn là để sáng. Cái đèn là phải để trên chân đèn, cho người ta vào nhà thấy, cho mọi người vào nhà thấy. Mà cái đèn không có, không xéo sáng thì nó không phải đèn nữa. Cho nên chúng ta hỏi ngay tức thời là chúng ta nghe có để chia sẻ hay không? Có ai nghe về Chúa, có ai chịu ảnh hưởng giữa ánh sáng này? Nào, người ta nhận hay không, cái chuyện đó là chuyện đất của người ta. Mình đã học rồi, không phải là đất nào cũng nhận được. Nhưng mà cái vấn đề đèn có sáng hay không là cái chuyện của mình. Và Chúa nói rằng đèn có sáng hay không là coi cách các ngươi nghe. Các ngươi nghe, Chúa nói là sau khi ra cái thí dụ đó rồi, Chúa nói sao? Hãy cẩn trọng cách các ngươi nghe. Tức là nghe để mà chiếu sáng ra, nghe để mà nói cho rõ ràng. Ở trong Matthew đoạn số 5 câu số 14, chúng ta quen thuộc với câu này, nhưng mà xin đọc lại để chúng ta thấy được cái tầm mức quan trọng ở đây. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Các ngươi là sự sáng của thế gian, các ngươi là cái đèn mà chiếu. Chứ còn không có ai mà nói là mình cái đèn mà lại dập tắt để dưới cái thùng, chứ nói cái chuyện nó không có đâu. Hễ mà có đèn là phải sáng, sự sáng các ngươi thì làm sao? Hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng người ta thấy các việc lành của các ngươi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đó là khi cái đèn của chúng ta nhận lời Chúa thì phải chiếu sáng ra. Nhưng có lẽ có một cái phần nữa ở đây mà chúng ta cần giải thích, đó là khi các môn đồ nghe điều này thì họ đã nghe Chúa giải thích ở trong câu số 9, số 10 đó là đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời, xong với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Chúa nói ta đã phân biệt những người ra. Khi lời Chúa phán thì có sự phân biệt ra, sẽ có những người được ban cho để hiểu vì họ nhận, có những người đã khước từ cho nên sẽ không còn nhận được nữa. Và Chúa nói Chúa sẽ phân biệt điều đó ra. Và có lẽ các môn đồ nghe thì họ nói là như vậy thì mình cũng phân biệt ra, mình nghe cho mình giữ cho mình, còn cái người mà đã không cho nghe thì thôi không cho nghe luôn. Thì Chúa nói cái chuyện người khác nghe hay không á, họ có nhận được hay không là cái chuyện không phải của mình. Cái chuyện đó là Chúa thẩm định ai nghe, Chúa thẩm định ai thuộc về Chúa, Chúa thẩm định là ai thật ai giả. Cái chuyện đó mình không biết được và mình không thể nào để mà quyết định điều đó. Chúa nói phần của mình á là chiếu sáng, phần của mình là nói ra, phần của Chúa, Chúa sẽ thẩm định đất nào và Chúa sẽ thẩm định người nào không nghe. Cho nên với chúng ta nhiều khi cũng vậy, chúng ta cũng thường chọn lựa trong cái chuyện chia sẻ, phải không? Có người thì mình chia sẻ, có người mình không chia sẻ, có lúc mình nói người cũng nói. Chúa nói là đèn thì sáng, đèn thì cứ nói, đèn thì cứ chiếu, còn cái chuyện thẩm định hay không là chuyện của Chúa mà thôi. Cho nên cái nguyên tắc ở đây, khi Phi-e-rơ nói về điều này thì ông định nghĩa như thế này. Xin dở ra trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu số 9. Cái cách Phi-e-rơ viết thì ông nói về cái bản chất, ông nói về cái định nghĩa của người đó, thì, của con người thuộc về Chúa. Thì ông nói rằng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng ấy đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ông đang định nghĩa phiên nhất đoạn 2 câu 9, ông nói làm sao? Anh em là, tức là đây là cái bản chất của anh em. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Nghĩa là đây là who you are. Anh em là những người này đó. Thì cái công việc của anh em là gì? Cái công việc của anh em để chứng minh anh em là những người này là cái gì? Là anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cho nên nếu anh em không rao giảng đó, thì anh em không làm. Anh em không có nói ra đó thì anh em đã không nhận. Một chỗ nữa để chúng ta thấy cái nguyên tắc này được áp dụng rất rõ ràng nữa xin dở ra trong văn thứ nhất. Và tôi có cảm tưởng rằng dầu tôi có giải thích đó, nó cũng chưa có cái sức mạnh mà lời Chúa đang nói, vì Chúa đang nói một cái định nghĩa là đất thật hay là đèn thật, người tin Chúa thật thì có cái bản chất này, và cái bản chất này sẽ bày tỏ ra. Và văn cũng nói điều đó trong thời gian thứ nhất, chúng ta đọc thì sẽ thấy anh chị em để ý rằng cái gì mà nghe thì sẽ rao truyền, cái gì mà nghe thì sẽ bày tỏ, cái gì mà nghe thì sẽ trình bày trở lại. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Trời và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Rồi câu số 3, chúng tôi đã lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Đức Chúa Con, con Ngài là Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Rồi câu số 5, này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Chúng ta thấy cái bản chất là sao? Là khi đến với lời của lẽ thật là lời sự sống về Chúa Giêsu đó, thì điều tôi nhận, điều tôi thấy thì tôi làm gì? Tôi truyền ra, tôi lặp lại, tôi dạy lại, tôi truyền lại cho anh em. Và đó là cái bản chất căn bản của một người nghe thật. Cho nên nó tới với chúng ta một điều như thế này, là nếu đó là bản chất của một người nghe thật, thì để song song với cách chúng ta nghe, khi Chúa nói rằng người nghe thật là người nghe để chia sẻ, vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, thì chúng ta đo lường như thế nào? Và mình có chia sẻ hay không? Tại vì Chúa nói là người nghe thật là người có chia sẻ. Cho nên một chỗ mà như tôi nói là rất ít khi chúng ta để ý, nhưng mà một chỗ mà Chúa định nghĩa là cái chuyện chia sẻ không phải là cái chuyện chọn lựa của chúng ta. Sharing is not optional. Cái vấn đề là khi chúng ta là ánh sáng, khi chúng ta là cái đèn thì cái đèn không có chọn. Cái đèn là cái đèn hay cái đèn là nó sáng, chứ cái đèn nó không có chọn để mà sáng được. Cái bản chất của đèn khi mà đã thắp lên thì phải sáng. Cho nên ở đây nó giúp cho chúng ta. Và tôi cũng phải nói rằng nó phải thay đổi hoàn toàn cái cách chúng ta nghe. Tại vì thường hồi nào giờ mình đo lường là sao? Mình nhận. Tôi hiểu được, tôi nhận được. Cái phần kế tiếp sẽ nói điều đó. Nhưng mà có khi nào mình nói là cái cách đo lường mà Chúa đo mình là chia sẻ. Là mình nhận như thế nào thì mình sẽ chia sẻ điều đó. Cái bằng chứng rằng mình đã nhận là điều mình có thể ban cho. Thì tôi nói điều đó, cái bằng chứng rằng mình đã nhận là điều mình có thể ban cho. Tại vì nếu mình không thể ban cho thì mình đã không có. Và nếu mình có, đã nhận thì mình có thể ban cho. Xảy ra người bên cạnh hỏi rằng có nghe như vậy không? Có không trả lời chứ? Tại vì đó là câu hỏi của Chúa cho chúng ta thấy cái định nghĩa của người nghe. Cái định nghĩa của người nghe thì Chúa nói là so sánh giống như đèn vậy đó. Đất phần hạt giống mà rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lòng thật thà, tử tế, nghe đạo, gìn giữ kết quả một cách bền lòng. Cho nên hiểu điều này, không có ai thắp đèn mà lại thùng úp lại, không có ai nghe mà lại tắt đi, không có ai nghe mà không chia sẻ. Vì sao? Vì đó là cái bản chất của ánh sáng, bản chất của đất tốt. Vậy hãy coi chừng cách người nghe. Điểm thứ hai là chúng ta phải nghe để nhận. Và đây là nghe để nhận cho chính mình. Tại vì nhiều khi mình nghe mà chỉ để chia sẻ đó thì chưa chắc đó là cái bản chất thật nữa. Tại vì có một chỗ đo lường rất rõ ràng, đó là chúng ta nghe thế nào để mà nhận cho chính mình. Câu số 17, thật không có điều gì kín mà không lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Câu đó là một cái câu tổng tổng quát Chúa nói về những cái nguyên tắc đó, nhưng mà ở trong cái nội dung của cái vấn đề nghe ở đây thì chúng ta thấy rằng thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết mà tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Đó là sự nối kết. Cái áp dụng tổng quát đầu tiên mà chúng ta thường nói đó là vấn đề tội lỗi trong đời sống. Đó là khi chúng ta phạm tội mà tìm cách giấu đi thì Chúa nói là không cách nào giấu hết. Không có gì mà giấu mà không lộ ra. Không có cái cách nào để mà giữ kín tội lỗi ở trong sự bí mật được. Bởi vì cái gì mà mình nghĩ rằng mình có thể giấu được sẽ có ngày sẽ phải bị biết và bị bày tỏ ra. Chúng ta nói cái nguyên tắc đó là rõ ràng, chắc chắn. Nhưng mà ở đây Chúa đang nói về cái nguyên tắc đó cho những người nghe, những người nhận, và phải cẩn thận cái cách nghe. Cho nên cái áp dụng thì nó rõ ràng hơn. Đó là có những điều á, ở đây Chúa nói có những chuyện xảy ra ở bên trong. Mình nghe, mà mình coi như cái chuyện ở bên trong á, là mình giấu được. Có những cái mình nghe như là nghe bên ngoài, Chúa nói không được đâu. Tại vì khi nghe lời của Chúa đó, nó sẽ đi thẳng vào bên trong và nó sẽ thay đổi ở bên trong. Còn nếu mà không có đi thẳng vào bên trong và thay đổi bên trong á, thì mình không có nghe. Dầu mình tưởng mình nghe nhưng mà không phải nghe. Và Chúa dùng cái câu này một lần nữa ở trong đoạn số 12 thì chúng ta dỡ ra khi Chúa nói chuyện với người Pharisee. Chúa dùng cái nguyên tắc này để mà giải thích rằng cái vấn đề nghe mà nghe ở ngoài đó là sự nghe của sự giả hình, nó không phải là sự nghe thật của người thật. Chúa đang nói về những người Pharisee là những người không thật trong hạt giống mà gieo ra, thì đây là những người không phải là đất tốt để mà nhận. Thì câu số 1 tới câu số 3 như thế này trong đoạn 12. Khi ấy dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người đến nỗi giày đạp nhau. Đức Chúa Giê-xu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng hãy giữ mình về men của người Pharisee là sự giả hình. Đó là men của người Pharisee và sự giả hình. Rồi Chúa nói tiếp, chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên mọi điều các ngươi đã nói nơi tối sẽ ra nơi sáng, mọi điều các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Tức là Chúa đang nói như thế này là người Pharisee có một cái đặc điểm hay là một cái điều có thể nhận định được á, cái men của người Pharisee là gì, là sự giả hình. Tức là bên ngoài với bên trong nó khác, nhưng mà Chúa nói là không tưởng tượng thôi, nhưng mà cái gì bên trong nó sẽ ra, cái gì bên trong sẽ thấy được. Thì ở đây đó, cái nguyên tắc đó Chúa đang áp dụng trong vấn đề nghe là như thế nào. Chúa nói là đừng có nghe như người Pharisee, đừng có nghe chỉ bên ngoài mà thôi, mà nghe phải để lời Chúa đi tận vào bên trong. Nghĩa là nghe phải đem tới sự thay đổi bên trong. Mà nếu nghe mà không có sự thay đổi bên trong thì giống như là như những người nói là Chúa ơi, lại Chúa, nhưng mà không có thực sự gì biết Chúa ở bên trong hết. Những người nghe mà xây nhà trên cát, vì Chúa nói là cái sự thật ở bên trong đó luôn luôn sẽ được bày tỏ ra. Tức là Chúa đang hỏi các môn đồ như thế này, các ngươi có đang áp dụng điều mình nghe hay không? Các ngươi có đem vào trong đời sống của mình các gì, cái điều các ngươi nghe hay không? Vì sao? Vì sự thật hư nó sẽ bày tỏ ra cuối cùng. Nghĩa là cái ánh sáng của lời Chúa đó nó chiếu trước hết là trên người nghe, cái người nhận cho mình. Ở trong Hebrew đoạn số 4 nói cho chúng ta điều đó cách rõ ràng. Chúng ta quen thuộc với phần Kinh Thánh này, nhưng mà nghe lại ở trong cái nguyên tắc của lời của Chúa soi vào đời sống của chúng ta, câu số 12-13. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa là như thế nào? Chúa nói là nghe lời của Chúa, đây là lời của Chúa, đây là hạt giống gieo vào, thì cái hạt giống nó như thế nào? Hạt giống là sao? Sống và linh nghiệm. Làm sao nữa? Sắc hơn gươm hai lưỡi. Nếu mà nhận cái lời đó, nhận cái hạt giống đó, nhận lời của Chúa thì nó làm gì? Nó sẽ thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nghĩa là lời Chúa khi đến với chúng ta đó, nó không có thể nào nằm ở ngoài hết, nó không có thể nào nghe rồi xong về để quên, tức là không nghe gì hết. Nhưng mà hễ mà thực sự nghe thì nó sẽ đâm vào và nó sẽ đi rất sâu. Nó vào chỗ nào? Vào cái chỗ hồn linh cốt tủy, nó là tới cái chỗ giữa hồn, giữa linh hồn của mình này kia, là về cái phần tâm linh, rồi về cốt tủy, nghĩa là nó càng sâu, dùng những chữ mà nó sâu nhiệm tới cái chỗ mà không còn gì đi sâu hơn được trong thân thể đó. Rồi cái chuyện mà tư tưởng, rồi ý định trong lòng, lời Chúa sẽ đụng tới những điều đó. Nghĩa là sao? Nếu mà chúng ta nghe đó mà lời Chúa không thay đổi ý tưởng của mình, ý định trong lòng của mình, cái phần sâu kín vẫn cứ sâu kín, vẫn giấu, thì Chúa nói là không phải nghe. Mà khi Chúa nói không phải nghe đó, thì Chúa nói là như vậy không phải là cái đất tốt để mà nghe. không phải cái định nghĩa của người nghe. Tức là sao? Là người không thật. Cái người nghe mà không thay đổi chứng minh rằng mình không phải là người thật của Chúa. Thành ra nó cắt mình tới cái chỗ, dĩ nhiên là mình không thay đổi liền được, nhưng mà cái người thay đổi bởi lời của Chúa nó khác lắm với cái người nghe rồi để không, giống như người Pharisee. Cho nên chúng ta tự hỏi rằng lời của Chúa đó khi tới thì sao? Cắt rất sâu. Và như tôi nói kỳ trước đó, lời của sách Luca đó, nó có cái nhẹ nhàng êm dịu của Luca, nhưng mà nó có cái sắc bén như gươm này. Mình nghe một phần thì thấy ngọt ngào, một phần rất là cay đắng, tại vì mình phải đối diện với cái sự thật mà lời này đưa ra cho chúng ta. Lời sẽ đi sâu vào trong lòng của chúng ta và thay đổi bên trong. Chúa nói là cái lời đó sẽ thay đổi, không thay đổi, không nhận cho mình, tức là không nghe. Ở trong đoạn 12 chỉ cho chúng ta một điều nữa, ở trong xin dở ra trong sách Giăng đoạn số 12. Chúa nói là khi chúng ta nghe lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm đó, thì nó có một điều xảy ra cho chúng ta trong câu số 47-48. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng phải để xét đoán thế gian nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra mà không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ đoán xét rồi, và lời ta rao giảng chính lời đó sẽ đoán xét họ trong ngày sau cùng. Chúng ta sẽ có một cái sự phân định là ngày sau cùng hay là cuối cùng đó, cái lời mà mình nhận đó, nó sẽ phân định mình thiệt hay hư ra trước mặt Chúa. Nhưng mà Chúa còn nói thêm đó là người nào bỏ ta ra thì làm sao? Là không nhận lời ta. Tức là cái người đó mà để lời Chúa chỉ chạy bên ngoài không á, đụng bên ngoài, giống như người Pharisee nghe bên ngoài nhưng mà không thật sự đụng bên trong, thì Chúa nói là không phải là chỉ bỏ lời Chúa đâu, mà làm sao? Bỏ ta ra, loại bỏ ta ra. Tức là cái người qua cái cách nghe không đụng tới ở bên trong lòng thì cho thấy rằng người đó không có liên hệ với Chúa Giêsu. Tôi tưởng đó là một cái sự thẩm định rất là đòi hỏi cho chúng ta. Cho nên khi Chúa nói trong Luca đó, vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, là điều mà chúng ta cần ngồi thẳng dậy để lỗ tai và xem xét lòng mình. Tại vì những tấm lòng cứng như đá, hay những tấm lòng của đất sỏi, hay là những tấm lòng của gai góc đó, đều được bày tỏ ra khi lời của Chúa tới, là không có gì thay đổi hết. Chỉ có ở trong chỗ là nơi đất tốt là nơi có kết quả của sự thay đổi. Xin xoay qua người bên cạnh, nếu mà người kia rồi bên này, xoay qua bên kia, có nghe như vậy không? Tại vì Chúa đang hỏi mình đó, chứ không phải là mình hỏi chơi với nhau đâu. Tại vì Chúa hỏi rằng có nghe như vậy không? Chúa đang nói là đây là định nghĩa của những người nghe lời Kinh Thánh rõ ràng. Điểm số 3, một điều nữa rất là xoáy động cho chúng ta, nếu anh chị em nghe rõ ràng ở đây, đó là chúng ta nghe thế nào để tăng lợi. Nếu mà tôi chỉ nói cái chữ là nghe thế nào để tăng lợi thì mình cũng không hiểu là như thế nào. Nhưng mà nghe cái câu nói như thế này: vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ nào đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Tăng lợi là như vậy, nghĩa là có một cái điều chứng minh. Một điều chứng minh đó là khi một người nghe thật và coi chừng về cách mình nghe đó, thì có một cái nguyên tắc áp dụng cho đời sống của người đó, là kẻ đã có thì sẽ cho thêm, kẻ không có thì sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Tức là sáng nay anh chị em vào trong nhà thờ nghe lời của Chúa, có hai điều xảy ra. Không có ai đi về như là mình đi vào. Không có ai đi về như mình đi vào. Thường thường là tiếng Anh mình nói là come as you are, but you cannot leave as you came. Không có ai đi vào mà đi về như là... Vì sao? Vì sao khi có người vào đây là sao? Kẻ đã có thì sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ bị cất lấy cái phần mình tưởng mình đã có. Trong cái cách mình nghe sáng hôm nay, có một chuyện xảy ra cho tất cả chúng ta. Một là mình được cho thêm, hai là mình bị cất lấy. Không có ai ở giữa hết. Vì sáng hôm nay lời của Chúa ra và nói là hãy coi chừng cách mình nghe. Vì sao? Có cái luật nó như thế này. Chúa nói cái luật là như thế này: hễ ai có, nghĩa là ai mà thật đó, thì sẽ được cho thêm. Còn ai mà không thật, cái mình tưởng bở đó, tưởng tượng đó, thì cũng bị cắt lấy luôn. Cho nên đây là một điều, nếu mà tôi dùng cái chữ cay đắng thì nó hơi quá. Nó cắt cho chúng ta mà không có chỗ trốn thoát đó. Cái câu hỏi rất là đơn giản như thế này: kẻ có là cái gì? Kẻ đã có là ai vậy? Tức là Chúa đang nói là kẻ thật đó, người tin Chúa đó, cái người tin Chúa thật đó, người là môn đồ thật đó, thì đo lường làm sao để người môn đồ thật, làm sao để biết mình được cứu. Thì hỏi giùm tôi đi, nãy giờ hỏi hơi nhiều mà hỏi lần nữa đi, hỏi làm sao để biết, làm sao anh chị biết là mình được cứu. Thì mình có nhiều cách giải thích, có nhiều cách lắm, nhưng mà cái cách chỗ này đó nó giải thích rất là đơn giản và rất là kinh khủng. Người nào tin Chúa thật sẽ được cho thêm, kẻ đã có sẽ có thêm, người nào không có, tức là không tin, thì mất luôn. Cho nên cái định nghĩa của người tin thật là như thế này, là đời sống của người đó sẽ càng ngày càng có thêm, càng ngày càng có thêm lẽ thật của Chúa, càng có thêm ân điển Chúa, càng có thêm kết quả cho Chúa, càng có thêm tình thương, càng có thêm kiên nhẫn, càng có thêm sự phục vụ, càng có thêm tất cả những gì mà Kinh Thánh nói định nghĩa của một người có bông trái. Cái đất mà rơi vào kẻ lấy lòng thật thà nghe đạo thì sao, kết quả một cách bền lòng đó sẽ càng ngày càng thêm đó. Tức là như thế này, nhìn vào đời sống của mình mà càng ngày càng thêm thì chứng minh rằng trong cái định nghĩa này mình là người thật của Chúa. Thành ra bây giờ mình phải hỏi, tại vì nếu đó là định nghĩa thì mình phải hỏi, đời sống tôi có càng ngày càng thêm trong Chúa không? Và đây là một câu hỏi rất là nguy hiểm, tại vì nếu mà thực sự đo lường đó, nhiều khi mình phải nói thật đó, là đời sống tôi nó càng ngày càng ít. Và có những người Phaolô nói với là Timôthê là hãy để sự tiến tới của con cho thiên hạ thấy đó, tỏ bày cho thiên hạ. Vì sao? Là nếu mà bây giờ có người nói về, chẳng hạn như có người nói về mình, hồi đó ảnh hăng hái lắm, hồi thanh niên hăng hái lắm, hầu việc Chúa ghê lắm, rồi không biết cái gì xảy ra, chắc là lấy vợ hay là lo chuyện này chuyện kia, bây giờ cứ đi nhà thờ cũng còn đi trễ, đi ra đi vào không có làm gì trơn, không có làm gì nên chuyện hết. What happened? Coi chừng đó là không phải chỉ là cái chuyện là lấy vợ thôi mà khó khăn ở đây làm sao? Vì kẻ không có sẽ cất lấy sự hở tưởng mà có. Tức là một đời sống mà đã có kết quả thực trong Chúa làm sao? Sẽ cho thêm. Nghĩa là có thể bắt đầu rất là đơn giản, nhưng sẽ có thêm. Sẽ có thêm sự hiểu biết, sẽ có thêm sự thay đổi, sẽ có thêm lời của Chúa, sẽ có thêm cơ hội. Mà nếu mà mình thấy hồi trước mà mình có nhiều cơ hội mà bây giờ không có cơ hội nữa, chưa chắc là đó có thể đổ thừa được cho tóc bạc hay tuổi già. Mà mình có thể phải hỏi rằng what happened to me? Cái gì xảy ra như vậy để mà làm như đời sống của tôi bị cất đi chứ không phải là bị được cho thêm. Anh chị em phải hỏi điều đó chứ, tại vì nhất là mình càng ngày càng thêm tuổi đó. Cái câu này nó đo lường kỹ lưỡng hơn những đứa thiếu niên. Đứa thiếu niên nó mới vô đó thì bây giờ đo làm sao nó mới mà cộng thêm cái gì cho nó, để 5 tháng mới cộng thêm chứ. 5 tháng có làm cho mình trưởng thành trong Chúa, 5 tháng có làm mình sâu đậm, có đứng vững vàng hơn, có yêu thương hơn, có mạnh mẽ hơn, hay là 5 tháng làm cho mình càng khó tính, khó chịu và khó sống, và cũng chả làm được gì thêm cho Chúa, hay là nó càng làm mình sâu nhiệm thêm và mình đứng một cái chỗ vững vàng cho hội thánh Chúa mà có thể nương dựa trên mình được. Vì sao? Vì kẻ nào có sẽ có thêm. Thưa anh chị em, một sự đo lường kinh khủng ở đây. Chúng ta dỡ ra ở trong Matthew đoạn 25, chúng ta nhớ về cái câu chuyện của 10 talent, đúng không? Tôi không đọc hết cái phần của 10 talent, nhưng tôi có thể chỉ đọc cái phần cuối của cái người đầy tớ. Nhớ là Chúa cho người thì 10 talent, người thì 5 talent, rồi Chúa cho một người 1 talent, người 2 talent ha. Rồi một người 1 talent thì ông 1 talent, ông nói Chúa cho 1 talent nè, con đưa lại 1 talent. Không có thêm bớt gì để trả lại 1 talent. Câu 26. Xong chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia. Ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không giải ra. Ngươi biết cái luật của ta. Ngươi biết cái nguyên tắc của thuộc linh. Ngươi biết cái nguyên tắc là ai có sẽ cho thêm. Ngươi biết cái nguyên tắc là ai không có sẽ bị cất luôn. Và bây giờ ngươi đã hiểu nguyên tắc đó, tại sao ngươi không phải làm một điểm là vậy? Thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, để rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn lãng lời. Ít nhất nó cũng phải chứng minh một chỗ nào đó là ngươi có thêm. Nhưng vì ngươi không có gì hết, không có thêm gì hết, thì làm sao? Vậy các ngươi hãy lấy ta lăng của người này mà cho kẻ có 10 ta lăng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cái người đầy tớ này không phải là đầy tớ. cái định nghĩa của người chủ này với Chúa là cái người đầy tớ này không phải là người đầy tớ thật, cho nên quăng nó ra. Cái chỗ của nó là cái chỗ khóc lóc và nghiến răng. Tức là khi mà Chúa nói là cái người mà bị cất luôn cái phần họ tưởng họ có đó, không phải là chỉ là làm cho họ bớt cơ hội, mất cơ hội rồi cho họ ngồi chầu rìa một bên không có chuyện gì khác làm đó. Cất là cất luôn đó. Cất là cái mà họ tưởng là họ có phần là tôi cũng đi nhà thờ, tôi cũng có này kia, không có hăng hái lắm, hơi yếu đuối nhưng mà cũng tin Chúa, Chúa nói chưa chắc nha. Đừng có nghĩ như vậy là như vậy lúc mà cái ngày mà phân biệt ra đó là coi chừng bị quăng ra chỗ khóc lóc và nghiến răng đó. Vì sao? Vì đời sống mình không chứng minh rằng kẻ có thêm, mà đời sống mình chứng minh đó là đang mất. Vậy hãy cẩn thận về cách các người nghe, vì nó chứng minh nhiều thứ lắm, nó chứng minh rõ ràng lắm, nó cắt rất sâu. Vì thế chúng ta ngừng lại ở đây và thưa với Chúa rằng cho con thấy được ở bên trong. Anh chị em có đời sống của mình sao? Cái câu hỏi có cho thêm đó, cái câu hỏi đó tôi gọi là cái câu hỏi đó độc lắm. Tại vì thêm là mình biết, mất mình cũng biết. Tại vì cái gì khác có lẽ không thấy được. Cái gì, nhưng mà cái chuyện này là phải biết, là thêm bớt mà nó rõ ràng chứ, nó đâu có không. Cho nên không phải là chỉ là ở bên trong như mình nói, cái bông trái của Thánh Linh như chúng ta học kỳ trước. Chúa có thêm lòng yêu thương, Chúa có thêm sự vui mừng, Chúa có thêm sự bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ cho mình không? Mình đã sống cái cuộc đời đi theo Chúa đó. Như tôi nói đó, nếu mà đã thâm nhiệm trong Chúa, đã dài lâu trong Chúa 5 tháng, mấy cái chuyện này càng ngày phải càng sâu đó. Phải hơn mấy đứa nhỏ đó, hơn mấy đứa tóc còn đen đó. Có nhiều khi mình mà càng tăng trưởng bao nhiêu, như tôi nói, càng khó tính bấy nhiêu, càng không đi con đường này là coi chừng là mình đi ngược là nguy hiểm lắm. Nhưng mà những người chẳng hạn như chúng ta, những cơ hội Chúa ban cho phục vụ, bây giờ tới bốn mấy, 50, 60 rồi, dĩ nhiên những cơ hội nó đổi khác, nhưng mà nó phải thêm, nó phải ảnh hưởng nhiều. Mình không có nói như vậy, bây giờ tới thời tôi giao cho mấy bọn trẻ. Tôi nói cái chuyện giao bọn trẻ để Chúa giao, cái chuyện của mình là sao? Người có phải có thêm. Sao có người bên cạnh lần nữa hỏi rằng có nghe như vậy không? Tại vì khi chúng ta nghe để mà chia sẻ, chúng ta sẽ nghe thêm. Nếu mà chúng ta nhận để mà chia ra đó, thì chúng ta sẽ có thêm để mà chia ra. Còn nếu mà chúng ta nghe mà không chia ra đó, thì chúng ta sẽ từ từ không còn nghe được nữa. Và những gì chúng ta nghe nó cũng không có ảnh hưởng gì cho mình. Nếu chúng ta nghe để mà có sự thay đổi ở trong mình, thì Chúa sẽ cộng thêm để nghe để còn thêm thay đổi ở trong đời sống, trong ơn của Chúa. Còn nếu nghe như người giả hình, như Chúa nói, như bọn Pharisee, thì cuối cùng không thể nghe nữa. Vì Chúa nói là sẽ không cho nữa để mà nghe. Và ở đây, một điểm nữa, là nghe phải có sự tăng thêm. Đó là chứng minh. Còn mà không thấy đó, thì coi chừng cái mà cái câu nó đọc là như thế này. Điều mà họ tưởng rằng mình có, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng là mình có. Cái mà họ nghĩ là họ có, dầu là không phải thật nhưng mà họ có nghĩ, thì cái đó cũng lấy luôn. Không còn cái ảo ảnh, không có ảo tưởng gì nữa. Cái sự thật nó sẽ chạy vào, cái sự thật sẽ phân biệt rõ ràng, sẽ có ngày sự thật trắng đen, chứ không còn ảo tưởng nữa, cái không còn tưởng tượng gì hết. Thì Chúa nói là không còn cái chỗ để mà tưởng tượng nữa, tại vì sẽ đối diện với sự thật của mình. Vậy hãy coi chừng kẻ cách người nghe. Điểm tiếp đó là phải nghe thế nào để vâng phục. Phải nghe thế nào để vâng phục. Và đây là cái phần cũng khá đặc biệt. Tại vì ở đây Luca trong sự hướng dẫn của Thánh Linh cộng thêm cái phần, cái câu chuyện của mẹ và anh em Chúa tới. Nhưng mà ông cộng về bởi vì cái lý do đó là đang nói về chuyện nghe. Chúa đang định nghĩa cái chuyện nghe. Cho nên Luca đem cái chuyện này vào cái chỗ này. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn số 12 hay là Mark đoạn số 3 đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái câu chuyện này nó xảy ra khá trễ hơn. Nó không có dính ngay cái vào cái chỗ mà Chúa đang giảng cái bài giảng về bốn loại đất này. Nó xảy ra một thời gian sau đó, không lâu lắm nhưng mà sau đó. Nhưng mà như chúng ta biết là các tác giả của các sách Tin Lành không phải lúc nào luôn luôn họ cũng theo thứ tự thời gian. Họ có những cái chỗ trình bày theo gọi là topical, theo cái định đề đó. Thì ở đây đó, đang nói về chuyện nghe, đang nói về định nghĩa những người thật đã nghe. Cho nên đã định nghĩa rằng người thật đó mà nghe đó là nghe để chia sẻ, nghe để nhận cho mình và nghe để tăng lợi. Nhưng mà còn một cái phần hết sức quan trọng nữa, đó là nghe để vâng phục. Cho nên Đức Thánh Linh hướng dẫn Luca chép cái phần này vào để chúng ta thấy được trình bày cái nguyên tắc của người nghe. Tại vì cuối cùng nó là mẹ mà và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Đó là vấn đề nghe để vâng phục. Chỉ có một vài chi tiết ở đây thì chúng ta thấy rằng gia đình của Chúa thì như chúng ta hiểu là chỉ có bà, chắc là ông Joseph chắc đã chết sớm, chúng ta không biết chết lúc nào, nhưng mà không thấy ghi lại về các công việc gì của ông sau đó. Thì mình một số tưởng rằng ông chết sớm, cho nên chỉ còn bà Mary và Chúa Giêsu và các anh em. Thì trong gia đình chỉ có bà Mary là tin Chúa trong thời gian Chúa còn sống và làm chức vụ. Khi Chúa chết và phục sinh thì các anh em mới tin Chúa. Chúng ta thấy điều đó trong Mác đoạn 3 và trong Giăng đoạn số 7, khi mà các gia đình anh em theo Chúa thì họ không tin Ngài. Nhưng mà xin dở ra ở trong đoạn số 3 câu số 20-21 đó, Mác đoạn số 3 câu 21 là cái lý do mà họ tới đây để gặp Chúa thì cũng rất là ngộ. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ vào trong một cái nhà đoàn dân nhóm họp tại đó đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Ở đây thì nó là những bạn hữu Ngài, nhưng mà cái chữ là những người gia đình Ngài đó. Nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Nghĩa là ở trong Giăng đoạn số 7 chúng ta cũng thấy cái thái độ của gia đình của Chúa cũng vậy. Ở trong đoạn số 2, và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là điều lều tạm gần tế, anh em Ngài nói rằng hãy đi khỏi đây qua xứ Giu-đê để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không làm kín dấu việc gì, vì Thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. Rồi câu số 5, bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Tức là bây giờ đó họ thấy Chúa làm, Chúa bận rộn quá, Chúa làm mọi chuyện, mà bây giờ họ nói là tại sao như kỳ trước mình học là cứ đi lần này tới lần nọ, đi lần này lần nọ, đi miết mấy cái chuyện đó mà làm không ra chuyện hề. Muốn làm lớn thì xuống Jerusalem, muốn có ảnh hưởng thì xuống Jerusalem, còn bây giờ làm tới nỗi không có giờ ăn, không có giờ uống, không gì trơn. Thành ra họ tới để làm sao, để kéo Chúa lại, gọi là để mà lãnh Chúa về. Nó là Chúa hơi mất trí rồi, Chúa đi quá trớn rồi. Thì đây là cái lúc mà họ tới. Thành ra nó lạ đó, là cái lúc mà Luca chép điều đó, là chắc là bà Mary thì không có tranh cãi được với mấy con lớn của mình, thành ra là chỉ đi theo thôi. Chắc là mấy ông anh này là dẫn tới, nó nói phải đem ông Giêsu này về, ông anh hai bữa nay ông quá cỡ rồi, ông làm chỗ nào ông chết, nhưng mà ông lại ông nổi điên, ông làm gì. Thành ra khi ông về thì họ tới đây. Thì trong khi có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy, thì đây là cũng là một cái điều hết sức là thất lễ. Tại vì Chúa đang dạy các đoàn nhân đông, giống như là mình đang nhóm họp đây, chẳng hạn như tôi đang giảng, người chạy vô nói một sư trí Mỹ Văn chờ ngoài kia, hay là me chờ ngoài kia gì đó, nó phá tùm lum, nó không có bày tỏ cái sự kính nể, nó cũng không bày tỏ cái chỗ hội họp. Cho nên cái chuyện họ làm đó là như thế này, có cái sự liên hệ rất là quan trọng mà Chúa phải để ý tới, đó là gia đình quan trọng hơn mấy chuyện khác. Thành ra Chúa nắm ngay cái cơ hội đó để mà Chúa định nghĩa trở lại ai là người có liên hệ với Chúa. Và đây là điểm quan trọng. Chúa nắm cái điểm này, Chúa không, cái vấn đề là không phải là Chúa bỏ bê gia đình. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngay trên cây thập tự giá đã lo tưởng đến mẹ mình, cho nên vấn đề hiếu kính này kia Chúa làm trọn vẹn. Nhưng mà ở đây khi cái dữ kiện này xảy ra đó, thì Chúa nắm lấy cái dữ kiện này để định nghĩa một điều, đó là ai là người có liên hệ với ta. Mà khi Chúa định nghĩa điều đó thì nó đụng tới mình liền, tại vì Chúa cũng nói là ai là người có liên hệ với ta. Cái định nghĩa hồi đó và định nghĩa bây giờ nó giống nhau, là ai là người có liên hệ với ta. Thì Chúa nói làm sao? Mẹ và anh em ta, đó là những người mà có liên hệ. Cái vấn liên hệ máu mủ ruột thịt, cái chuyện của con người đó không có định nghĩa được cái sự liên hệ thật với ta. Sự liên hệ thật với ta là sao? Mẹ và anh em ta là những người có liên hệ thật với ta, đó là ai? Là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Nghĩa là người thật, người nghe thật là người làm theo. Chúng ta hiểu điều này chứ phải không? Nghe phải làm theo. Nhưng mà nghe lại, Chúa nói đây là cái định nghĩa. Nếu mà nghe mà không làm theo, nó không phải là chỉ là thiếu vâng phục thôi. Dĩ nhiên mình sẽ vấp ngã, có những chuyện mình nghe mình không làm theo được ngay lúc. Nhưng mà nếu mà cái tập quán của mình là nghe rồi không làm, nghe rồi cứ không làm, cứ nghe rồi lúc nào thích thì làm, lúc nào tiện lợi với mình thì làm, lúc nào mình chọn để nghe thì làm theo. Thì Chúa nói là coi chừng, tại vì cái đó nó cho thấy rằng trong cái cách các ngươi nghe mà không làm theo thì định nghĩa rằng các ngươi không thuộc về ta. Mà trong cái cách các ngươi nghe mà định nghĩa là các ngươi làm theo thì định nghĩa rằng các ngươi thuộc về ta. Cho nên điều đó rất rõ ràng, vì chúng ta nghe chứ, chúng ta nghe chẳng hạn như trong Gia Cơ nói là hãy làm theo lời chứ nghe, chứ lấy nghe làm đủ rồi làm sao, mà lừa dối mình thì mình nói giờ coi chừng nữa rồi làm sao, rồi nhiều khi cũng lừa dối mình luôn. Vì sao? Vì không làm theo. Mà đây Chúa nói rất là rõ ràng ở trong Văn đoạn số 14, Chúa định nghĩa trở lại sự liên hệ với Chúa. Tôi muốn đọc những điều này để chúng ta thấy câu số 15. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Câu số 20-21. Nội ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha và các ngươi ở trong cha và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, và ta cũng sẽ yêu người, tỏ cho người biết ta. Câu 23, câu 24. Đức Chúa Giêsu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Mẹ và anh em ta là kẻ nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo. Vậy hãy coi chừng cách các ngươi nghe. Vậy hãy coi chừng cách các ngươi nghe. Tại vì nhiều khi chúng ta một lần nữa được đo lường không phải ở trong cái ý định làm theo, nhưng mà Chúa nói là có làm theo hay không. Tôi không nói là chúng ta hoàn toàn trong tất cả sự làm theo của mình, nhưng mà cái chiều hướng nghe của mình, chúng ta nghe và làm theo. Và khi chúng ta thất bại trong sự làm theo, chúng ta xưng tội để tiếp tục trở lại để mà làm theo. Cho nên cái nguyên tắc sáng hôm nay rất là rõ ràng. Và Chúa đặt để, như tôi nói, Chúa đặt để cái đo lường của đất thật. Chúa nói là làm sao đo lường cái đất thật, làm sao biết là mình được cứu, làm sao là mình là người thuộc về Chúa của cái đất mà xanh bông trái, chứ không phải là đất đá hay là đất trên đường đi, hay là đất đá sỏi, hay là đất gai góc. Làm thế nào để biết mình là đất thật? Chúa nói là có cái cách các ngươi nghe, có cái cách các ngươi nghe với lời Đức Chúa Trời, đo lường cái tấm lòng với lẽ thật của Chúa, có nghe để chia sẻ hay không. Tại vì đèn thì sáng, bản chất của đèn thì sáng, cái người nghe lời Chúa là sẽ chia sẻ, mà coi cái đó có thật hay không. Coi cái vấn đề nữa là lời của Chúa nó đâm thẳng vào trong, và nó chia sẻ hồn linh cốt tủy, và nó sẽ làm cái công việc đời đời của Chúa ở bên trong, mà có thay đổi bên trong hay không. Mà không thay đổi, không nhận cho mình á, thì không phải nghe. Và cái nữa là hễ ai thật đó thì sẽ có thêm, người không thật đó sẽ mất cái gì mình tưởng tượng là có. Thì rất đơn giản là có thêm hay là không. Và Chúa hỏi rằng có làm theo hay là không. Nên thưa anh chị em, sáng hôm nay chúng ta nói là những người ở với Chúa, có liên hệ với Chúa, là những người sẽ chiếu sáng ra những gì mình đã nhận lấy trong lẽ thật, những gì đi theo để xin Chúa thay đổi từ bên trong, và sẽ bày tỏ càng ngày càng thêm ơn mà Chúa ban cho rõ ràng. Vậy hãy cẩn thận, hãy coi chừng cách các ngươi nghe. Xoay qua người bên cạnh và hỏi một lần nữa, có nghe như vậy không? Nhưng thiệt ra chúng ta phải đứng để trả lời Chúa, vì Chúa đang hỏi câu đó. Xin chúng ta cùng đứng và Chúa hỏi rằng, có đang nghe như vậy không? Kính lạy Chúa, chúng con cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì sự thật còn lớn ngược lại những nguyên tắc mà Chúa đã nói trong chúng con. Và những gì có được trong chúng con là bởi vì Chúa đã làm. Để Chúa, chúng con không nhớ lại lần cuối mà mình bắt buộc phải chia sẻ vì một sự thôi thúc trong lòng đã nhận được lời của Chúa là lúc nào. Có lẽ chọn chia sẻ lúc này, có thể muốn chia sẻ lúc kia. Nhưng mà cái bình thường của đời sống của chúng con là để chia sẻ lời Chúa. Chúng con không chắc là nó thật với chúng con. Và Chúa ngay bây giờ, trong khi Chúa phán dạy điều này, có những chỗ trong đời sống chúng con hiện không thay đổi. Lời của Chúa ở bên ngoài chứ không đi vào bên trong. Chúng con nghe ngoài tai chứ không đến từ trong tâm lòng. Thế nên một lần nữa chúng con xin Chúa tha thứ và đem cho chúng con lòng an năn để lời Chúa có thể đi thẳng vào bên trong và làm công việc của Ngài. Và lời Chúa, chúng con có tăng lợi cho Chúa hay không? Chúng con phải trả lời như thế nào? Cơ hội thì giờ, đời sống thêm hay bớt? Chúng con phải thật ra bớt nhiều hơn là thêm. Nhưng vì Chúa đã bắt đầu công việc của Chúa, cho nên chúng con xin Ngài cho thêm. Xin đừng để chúng con tuột xuống một con dốc mà không trở lại được. Xin cho chúng con nghe những lời này và xin Chúa rằng chúng con sẽ bỏ mọi điều khác để được tăng thêm trong Chúa. Xin ban thêm. Xin nắm lấy chúng con, sử dụng chúng con hơn. Và cho chúng con có thể thưa với Chúa rằng lạy Chúa. Không phải chỉ nói, không phải chỉ thưa với Chúa rằng lạy Chúa. Nhưng chúng con sẽ làm theo. Để lời của Chúa sống trong chúng con, chiếu sáng qua chúng con, làm công việc thay đổi chính chúng con và thay đổi những người Chúa đặt để chung quanh chúng con cho danh thánh của Ngài. Đừng để chúng con nghe mà ù lì, không nhận được cho chính mình. Xin Chúa thương xót chúng con cả phần này. Chúng con cầu nguyện những danh Jesus Christ.